chữ thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2020 và cũng là chương trình 962 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay là ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Xin lòng thương xót Chúa bao phủ, chúc phúc, ban ơn bình an và chữa lành cho tất cả quý vị. Thưa quý thính giả, trong hai tuần cuối tháng 4 để kỷ niệm 45 năm ngày mất nước, chúng tôi xin gửi đến quý vị loạt bài với tựa đề Nước mắt, nước biển và thuyền nhân Việt Nam. Xin kính mời quý vị theo dõi phần thứ nhất và phần thứ hai sẽ được phát thanh vào tuần tới. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Bao nhiêu em bé thơ như nụ hoa dưới mặt trời, cười hồn nhiên tung tăng hát vang mừng nắng tươi.
Bao nhiêu em bé thơ như nụ hoa dưới mặt trời, rồi lòng nuôi trong đêm gió mưa ra biển khơi.
Mẹ yêu em thiết tha bên mùa xuân trong cuộc đời, chân con theo hoa hướng dương tìm nắng soi.
Cha yêu em thiết tha mang người con cho tình người, mặc ngày hương mênh mông khoác lên thân nhỏ nhoi.
Thưa quý thính giả, đến ngày hôm nay chúng ta đã mất nước được 45 năm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một phóng sự của tác giả Trần Mộng Tú với tựa đề Nước mắt, nước biển và thuyền nhân Việt. Chiều hôm ngày 30 tháng 3, chúng tôi gồm 56 người gặp nhau ở một phi trường nhỏ trong một tỉnh nhỏ có tên là Hát Giai của nước Thái Lan. Trong 56 người chỉ có 4 người không phải là thuyền nhân. Đó là vợ chồng tôi, chồng Dương và anh Michael ở Texas, làm cho đài truyền hình Sài Gòn Houston. Số đông thuyền nhân tham gia là các anh chị đến từ Úc Châu và rất nhiều người đã đi từ sông Kla và Bi Đông 2-3 lần. Anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy cũng là thuyền nhân, nhưng đây là chuyến đi đầu tiên của anh chị đến đảo Kra. Cô Ngọc Ân, phóng viên của Đài Little Sài Gòn Radio, Kim Hoàng và Trấn Hồng của Đài Việt Face TV từ Úc cũng có mặt trong chuyến đi này. Chúng tôi may mắn có ba linh mục, đó là cha Nguyễn Hùng đến từ Đài Loan, cha Phạm Hồng từ Úc và cha Phạm Tâm cũng còn là bác sĩ y khoa đến từ Houston, Hòa thượng Thích Huyền Việt đến từ Houston, thầy Tây Tạng Gyas Gawa đến từ Úc. Trong nhóm còn có một bác sĩ trẻ nữa là Kenneth Nguyễn đến từ California. Trại tị nạn sông Kha, mắt nào không lệ chảy. Chuyến hành hương đầu tiên của chúng tôi bắt đầu trở lại thăm nền trại tị nạn sông Kla. Từ thành phố ra tới địa điểm đó khoảng một tiếng lái xe. Xe đi ra ngoại ô qua những vùng trồng mía, xoài và rất nhiều cánh rừng trồng cây cọ, tức là cây palm, dùng cho việc thủ công nghệ. Nhà cửa giống hệt những vùng quê Việt Nam thời chưa đổi mới. Cũng nhà tôn, nhà lá, thỉnh thoảng chen vào một ngôi nhà ngói, bên cạnh bụi chuối, cây hoa sứ. Cũng những con chó trước cửa, sủa bâng quơ, những con gà trống nghiêng đầu ngơ ngác. Thằng bé ở trần vừa chạy vừa ngã, chiếc xe như mang chúng tôi trở về quê xưa ngày cũ. Chiếc xe ca chở hơn 50 người đậu lại, biển xanh trước mặt. Nắng gắt trên đầu, mắt mở to, mọi người xôn xao chỉ tay về phía bên phải. Cứ đi vào đây, hướng này đúng rồi, sẽ thấy cái giếng. Cái giếng mấy năm trước tôi trở lại còn thấy, bây giờ đã bị biển xâm thực rồi. Biển đã mang thêm cát vào, đã chôn mất miệng giếng, nhưng còn cây đa. Chính nơi này là trại tạm cư cho thuyền nhân chờ được định cư ở Đệ Tam Quốc gia. Mặc dù cây đó trông giống một cây thủy dương hơn là cây đa, có thể họ muốn gọi như thế để có một chút hơi hướng quê nhà. Vùng bờ biển, nền lều trại dựng ngày trước đã được dọn sạch không còn vết tích. Một con đường trải nhựa chạy song song với biển đã như có sẵn từ bao giờ. Chúng tôi tới gốc cây đa đó, vẫn thấy dấu thờ cúng chưa cũ lắm, có bát cơm đổ nghiêng ngả, hạt cơm vừa khô, có nhang đèn vứt lăn lóc, những bức tượng đổ vỡ, những đồ thờ cúng kiểu Thái, cái gãy cái bể. Tác giả và miếu thờ ở sông Kla, ba linh mục và nhà sư kêu gọi mọi người tụ họp lại cùng nhau thay phiên đọc kinh tụng niệm. Nhang được thắp lên, nước mắt thi nhau ràn rụa, tên Chúa tên Phật được thốt trên môi mọi người để cầu cho người chết kẻ lưu vong. Sau phần tụng niệm, cha Hồng bắt đầu giọng cho mọi người hát theo. Giữa buổi trưa nắng chang chang, không một ngọn gió, tiếng hát của hơn 50 người hát vang vang như muốn át tiếng sóng biển đang đập vào bờ. Tự do ơi tự do, tôi trả bằng nước mắt. Tự do hỡi tự do, anh trao bằng máu xương. Tự do ơi tự do, em trả bằng thân xác. Vì hai chữ tự do, ta mang đời lưu vong. Tác phẩm của nhạc sĩ Nam Lộc. Mọi người súng lại chụp hình. Các anh chị làm phát thanh truyền hình bắt đầu công việc của mình. Có người đi tách xa riêng một chỗ thì thầm với biển, với dĩ vãng, với kỷ niệm. Bao nhiêu người đã được định cư ở nơi êm ấm, bao nhiêu xác đã trôi dạt vào bãi bờ này. Nước mắt, nước biển, trôi đi hai hàng oan nghiệt, tóc bạc, tóc xanh, chìm sâu một khối tủi hờn. Tôi cúi xuống vốc lên một nắm cát, nhặt một chiếc vỏ ốc đã vỡ, quay lưng lại với biển, chân thấp chân cao, vừa đi vừa lau nước mắt. Nơi đây cũng đã đánh dấu bao cuộc tình tị nạn, gặp nhau như rong rêu dạt vào bờ, bám lấy nhau rồi lại phải buông nhau ra, vì mỗi người phải đi định cư ở hai nơi khác nhau. Hay người đi, người vẫn ở lại ngóng trông. Tương lai là một trang giấy trắng, chờ tay ai vẽ xuống. Chúng tôi rời bãi này để tới một bờ khác. Tha Sala và 11 cô gái Việt. trưởng nhóm là anh Hùng Lê cất lên. Bây giờ Hùng đưa các cô chú đến thăm đền thờ 11 cô. Đó là chuyện 11 cô gái Việt, không một mảnh áo quần, bị trói cổ vào nhau, thả nổi trên biển. Xác các cô trôi tới bãi Tha Sa La này, được người địa phương thương tình vớt vào chôn cất. Ai nghe cũng phải xót thương, rùng mình, uất hận. Những nàng thiếu nữ như hoa đỏ, một sớm theo nhau bước xuống thuyền. Hoa bỗng rơi ra từng cánh mộng, thả vào lòng biển máu oan khiên. Tha Sa La không chỉ vớt 11 cô, Tha Sa La còn vớt thêm bao nhiêu cái xác trôi đơn lẻ, trôi 2-3, trôi 5-7, giặt vào bờ. Người đàn bà Thái khoảng 60 tuổi, gia đình hiện sống trên bãi, đã lập một miếu thờ cho những vong linh này. Mỗi ngày bà mang ra miếu một bát cơm trắng, một chén nước lạnh và mấy cây nhang. Đây là câu chuyện của bà. Khi gia đình bà tới ở trên bãi này thì vẫn còn rất hoang vu. Họ đào đất dựng nhà, chạm phải nguyên một chiếc thuyền chôn sâu trong cát. Họ tin là thuyền của người vượt biển bị đắm, sóng đánh vào và cát phủ lên. Bà cũng theo người lớn tuổi hơn ra biển, mỗi lần có xác giặt vào. Khi đó tuổi của bà khoảng tuổi các cô con gái Việt này. Gia đình bà dựng một ngôi đền nhỏ thờ vong linh của thuyền nhân và 11 cô gái. Chiếc thuyền cứ thế để nguyên trước cửa đền. Theo năm tháng, biển xâm thực và bão tố, ngôi đền chỉ còn lại cái nền vỡ, và cái thuyền chỉ còn lại một mảnh ván dài, nhưng bà vẫn cơm trắng nước lạnh và thắp nhang mỗi ngày. Người Việt bị người Thái giết, thì cũng chính người Thái thờ cúng những oan hồn người Việt. Có phải đó là sự đền bù của đất trời không? Sau Tha Sa La, chúng tôi được đưa tới một địa điểm gần bờ biển, phía lên đảo Khô Kra, nơi dừng chân là chùa Wat Samphit. Trong chùa còn có một ngôi trường tiểu học. Tối hôm đó chúng tôi được ngủ lại trong chùa. Chúng tôi trải chiếu của nhà chùa, nằm bình an trong chánh điện, dưới chân những tượng Phật. Tôi trăn trở vì nóng, vì mũi, hay vì câu chuyện thương tâm của 11 cô gái bất hạnh. Nghe nói tuổi của các cô khoảng từ 19 tới 23. Ôi cái tuổi tinh khôi, mơ mộng và tràn đầy ước vọng. Biển gọi em hay em gọi biển? Sóng đang reo sao bỗng khóc gọi hồn? Nước mắt tôi ứa ra, trái tim tôi thổn thức, tôi thương các em. Thương cha mẹ các em, thương cho dân tộc tôi quá đỗi. Chúa ở đâu, Phật ở đâu? Lên thuyền ra đảo Khô Kra. 4 giờ sáng ngày 1 tháng 4, từ bãi của làng chài lưới Husai thuộc Nakasi Thammarat, cách đảo Khô Kra 80 cây số, chúng tôi lên thuyền ra biển đi tới đó. Đảo Khô Kra tại bãi biển. Trên bãi biển tiếng gọi nhau khe khẽ, tiếng chân trên cát, ánh đèn pin lóe lên. Dắt tay nhau chúng tôi leo lên những chiếc thuyền tam bản của dân đánh cá Thái Lan. Thuyền không mui, chạy bằng máy đuôi tôm. Sao đi sớm thế? Giờ này biển êm, không có sóng. Chạy bao lâu thì tới? Khoảng hơn 3 tiếng. Ngồi sát vào nhau, 8 người một thuyền, bắt đầu tách bờ tiến về đảo Khô Kra. Có tiếng nói khẽ cất lên, hồi đi vượt biên chúng em đi bằng thuyền nhỏ như thế này, gọi là taxi, đưa ra ngoài có thuyền lớn hơn đón. Nhưng hồi đó phải ngậm miệng, không được nói, và rất sợ bị bắt lại, cộng thêm nỗi sợ bão biển, sợ hải tặc. Và chúng em chẳng có ai có áo phao mặc như thế này. Tôi ngồi co rúm người lại, thuyền đang chạy, nước biển bắn tung tóe lên mặt, những hạt muối mặn trên môi, trời vẫn tối, chưa nhìn tỏ mặt nhau, biển mênh mông, biển tối om. Tôi bắt đầu hiểu mang máng thế nào là nỗi sợ của người vượt biển. nếu thiền lập bây giờ cũng khó lòng mà tìm cứu được nhau trong bóng tối, đây thực ra mới là vịnh chia ra tới biển. Trời dần sáng, lên tới bãi san hô của đảo Kokra thì sáng hẳn. Bờ biển này không có cát, chỉ toàn những mảnh san hô, nên không thể đi chân trần được. Năm 1979, có tới hơn 2.000 thuyền nhân bị hải tặc nhốt giam ở đây. Vợ chồng chị Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục cùng nhóm gần 200 người đã trốn hải tặc 21 ngày đêm ở đây. Những con thú mang hình người đã hành hạ thuyền nhân Việt ở mức độ dã man ngoài sự tưởng tượng của một đầu óc bình thường. Hàng ngàn người đã bị hải tặc giam cầm trên đảo này. Con số người chết ở đây không ai biết rõ là bao nhiêu. Bao nhiêu phụ nữ đã bị hãm hiếp. Bao nhiêu người chồng, người yêu, cha mẹ, anh trai bất lực và bất hạnh trước thảm nạn dưới tay hải tặc. Chỉ có trời mới biết con số chính xác này. Những cô gái nạn nhân này chịu nhiều khổ hạnh khác nhau. Có người bị bắt đi luôn, không biết còn sống hay đã chết. Nếu sống, họ có còn muốn tìm về gặp lại những người thân yêu nữa hay không? Hay họ tự coi như cuộc đời cũ đã chấm hết, đã xóa tên họ? Họ đã chấp nhận sống hai đời trong một kiếp. Có những người khi được cứu đã mang thai, nhưng họ can đảm không bỏ đi giọt máu oan khiên đó. Nó là một phần xương thịt của họ. Họ mang con đến một nơi khuất lấp, xa lánh cộng đồng Việt, không gặp những người thân và tự nuôi con. Họ là những người mẹ vượt lên trên tất cả mọi thử thách mà định mệnh đã đặt cho họ. Có cô gái chọn nhảy xuống biển chết thay vì bị hải tặc hiếp, nhưng số phận không cho cô chết. Cô sống kẹt trong một khe đá. Cô đói, khát, lạnh và bị cá tôm rút rỉa hai chân cô trong 21 ngày. Khi cứu được cô ra, người ta nhìn thấy hai ống xương chân không da thịt. Tôi đau đớn tự hỏi, nước mắt nào khóc sửa được những vết thương này? Nghe bước chân mình trên đá nhọn, nghe châm gai sắc nhói trong tim, nghe sóng biển đập vào lồng ngực, nghe em gào khóc nỗi oan khiên. Còn bao nhiêu câu chuyện nữa chưa được kể ra. Những người sống sót không ai muốn nhắc lại ký ức đau thương ấy. Họ im lặng, lãng quên đi, hay thậm chí đã mất trí nhớ sau những tai nạn khốc liệt cho cả tâm hồn và thể xác ấy. Tác giả Dương Phục và Vũ Thanh Thủy đã ghi lại trong hồi ký cả ngàn trang Tình yêu, ngục tù và vượt biển của anh chị một phần nào những thảm cảnh trên đảo Kokra, những thảm cảnh mà Việt Nam và Thái Lan ngày nay đều cố tình phủ nhận và lẩn tránh. Tinh thần trách nhiệm và liêm sỉ của một quốc gia là chiếc hộp đen, cả hai nước đều né tránh không muốn mở ra nhìn lại. Mỗi người bắt tay vào mỗi việc, căng lều tập thể, căng lều cá nhân. Người lo dựng tượng Phật, tượng Đức Mẹ, Thánh Giá, Chúa thì phải lắp từng mảnh vào với nhau. Những tượng này và vật liệu cần thiết đã được anh trưởng nhóm và một vài anh mang tới trước mấy hôm. Người lo mắc võng cá nhân, người lo treo những chiếc đèn lồng từ thân cây này sang thân cây kia, sẵn sàng cho một đêm hoa đăng trên đảo. Chúng tôi xếp ra từ trong hộp những tấm mộ bia đã khắc ghi tên tuổi thuyền nhân và những tấm khắc lời tưởng niệm được anh trưởng nhóm đặt mang từ Việt Nam sang. Sửa soạn gắn những bia này chung quanh một bức tường tượng trưng cho khu nghĩa trang. Buổi trưa nắng qua nhanh, mỗi người được ăn trưa một tô mì gói trước khi gạch xi măng được truyền tay nhau vác lên đồi tôn giáo. Một số người xuống tắm biển, có người leo lên thuyền trở về đất liền mua thêm vật dụng. Công việc dựng tượng mới làm được một phần. Buổi chiều mọi người còn đang tất bật thì có hai chiếc thuyền tuần duyên từ đâu rẽ sóng tới. 4-5 người lính Thái có vũ trang nhảy vào bờ. Cô bé Nhung thông ngôn thiện nguyện sống ở Thái được gọi ra để trả lời những câu hỏi. Lính Thái bắt chúng tôi chia ra làm hai hàng, bên nam bên nữ. chúng tôi vội cho người đi mời mấy vị sư thái hiện tu hành trên đảo xuống. Cắt nghĩa rõ ràng là chúng tôi đến dựng tượng và thăm mộ thân nhân. Đất Thái là đất Phật, đi đến mỗi góc đường đều có am, miếu thờ cúng, nên người dân Thái rất nể trọng các vị sư. Họ bắt chúng tôi cầm thông hành của mỗi người lên ngang mặt để họ chụp hình trước khi họ xuống thuyền. Sau khi nói chuyện với các nhà sư xong, họ mới chịu xuống thuyền và rời bãi. Khi họ đi rồi, một nỗi hoang mang dậy lên trong lòng những cựu thuyền nhân. Họ nói, không ai có thể biết được hải tặc có thông đồng với lính tuần duyên hay không, nhưng chúng ta nhờ có các sư và hiện mang thông hành ngoại quốc nên tương đối an toàn. Buổi chiều, cơn mưa to ập xuống, dù lều được dựng dưới những tán lá cây, nước mưa vẫn làm ướt đẫm chúng tôi. Khổ nhất là công việc dựng tượng và gắn bia cho người đã chết không tiến hành được, cả những tấm ghi dòng tưởng niệm cũng phải xếp vào thùng, nhang, đèn, gạch, xi măng phải che chắn lại. Đêm hoa đăng tưởng niệm như dự tính đã không thành. Buổi tối vẫn còn mưa, trong tình cảnh dưới lưng là những mảnh san hô lớn nhỏ mấp mô, rồi nước chảy vào thành từng vũng, quần áo giày dép ướt sũng. Nhưng các anh em cũng kéo nhau ra lều tập thể hát dưới những giọt mưa, tiếng hát hòa đồng với tiếng mưa, trong ánh lửa nến nhỏ nhoi soi không tỏ mặt người. Họ hát cho nhau nghe, cho hồn ma bóng quế cùng nghe. Có hay không, những hồn ma bóng quế đang rủ nhau cùng về ngồi trong lều với những người đồng hương của mình. Đêm vẫn rào rào đổ mưa xuống. Nhóm tám người chúng tôi nằm giữa một tấm bạt to, gấp đôi lại, nửa trải dưới đất, nửa căng trên đầu, buộc hai góc bạt vào hai thân cây. Phanh nằm sát ngoài, cùng phía bên phải lều, rồi Tú, Trâm, Nguyệt, Trùng Dương, Thủy, Phục, và ngoài cùng là Cha Tâm, bìa bên trái. Tội nghiệp Cha Tâm và Phanh là hai người nằm ngoài bìa lều, ướt như chuột từ đầu tóc, quần áo đến giày dép. Chắc chắn những nhóm khác trong những chiếc lều nhỏ kiểu cắm trại cũng ướt không kém gì chúng tôi. Nhưng may sáng ra trời tạnh, phải dậy thu dọn và ra lều tập thể ngay để làm lễ liên tôn cho các vong linh trên đảo, lễ cầu siêu trên đảo Koh Kra. Các vị chủ tế cùng mọi người cùng quay lưng ra biển, mặt hướng về phía trong đảo, nơi có những nấm mồ của hơn 100 thuyền nhân được biết và thêm bao nhiêu mồ không được biết đích xác, được chôn vùi từ những ngày tháng đó của mấy ngàn thuyền nhân bị hải tặc lùa vào đây. Chương trình hành lễ được Cha Tâm đề nghị, bắt đầu làm lễ với các sư thái đang ở đảo, được mời tới cử hành đầu tiên bằng tiếng Phạn. Sau đó đến Hòa Thượng Thích Huyền Việt, và phần cuối là Cha Hùng, Cha Tâm, Cha Hương chia nhau dâng lời nguyện. Vừa xong hai phần về Phật giáo, tiếng các cha bên công giáo chưa cất lên thì có tiếng hốt hoảng gọi vào lều, xin chấm dứt và sửa soạn ra về ngay, vì có tin báo bão sẽ tới lúc 3 giờ. Mọi người hấp tấp đứng dậy chạy ra khỏi lều để thu dọn hành lý. Riêng các cha, hòa thượng và những người công giáo vẫn ở lại. Cha Hồng vừa cất tiếng lên đã nghẹn ngào. Giữa biển khơi lồng lộng gió bốn phương, chúng tôi những người sống sót trong cuộc chiến tranh huynh đệ đau thương, cùng nhau về đây chiêu hồn lưu xứ. Xin những đấng tối cao mở lòng đón nhận, vớt lên giữa bọt sóng lênh đênh những oan hồn uổng tử. Xin hãy mang hồn vào giấc ngủ ấm êm. Vòng tay Đức Mẹ, vòng tay Phật Bà xin hãy là những tấm khăn mềm thấm khô ngàn máu lệ. Chúng tôi cúi đầu gửi lời kinh tiếng kệ, tiếng chuông tiếng mõ gọi hồn về. Giọng cha trầm trầm bi thương nghẹn ngào, cha đọc hết bốn trang bài văn tế muộn màng. Rồi các cha thay nhau đọc tên từng người trên những mộ bia mới làm. Sóng cứ nhô cao, bão cứ tới, mọi người vẫn bình tâm với những dòng kinh nguyện. chính lúc thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là vui sống muôn đời. Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco. Chiếc lều cuối cùng được kéo xuống, gấp lại, gấp cả những giọt nước mưa còn đọng đêm qua. Tôi lấy tay quẹt trên giọt nước, nếm thấy mặn như những giọt lệ. Những chiếc thuyền tam bản không mui sẽ sóng trở lại đất liền. Trời không nắng, âm u, nước biển bắn tung từng đợt lên mặt mũi quần áo. Trưởng nhóm Hùng khóc rưng rức nhìn hòn đảo Kokra chìm dần vào những đám mây đen đang từ từ kéo tới. Anh khóc vì nhiệm vụ chưa hoàn tất. Chúng tôi phải mỗi người nói một câu an ủi anh. Nhưng thật sự trong lòng chúng tôi cũng đang thổn thức. Mây đen kéo mỗi lúc một dày sau lưng chúng tôi. Hòn đảo như chìm từ từ xuống biển. Tiếng kêu của những vong linh không vọng được lên trên tiếng sóng. Hòn đảo như biến mất giữa kẻ chết và người sống. Một đường vạch dài và đen chia đôi. Bi đông và những ngôi mộ tập thể ở Mã Lai. Xe ca đi từ Thái Lan sang Mã Lai, mất 8 tiếng. Qua những chặng đường biên giới phải làm thủ tục nhập cảnh, chúng tôi tới Mã Lai thì trời đã chiều. Phụ nữ ở đây đa số mặc quốc phục nhiều màu sắc, khăn trùm đầu của họ rất đẹp, đủ màu, đủ kiểu, quấn khác nhau, chung quanh khuôn mặt. Bạn tha hồ ngắm mắt môi và nguyên khuôn mặt thân thiện hay cười của họ. Hiếm hoi lắm mới thấy một vài bà đứng tuổi, quấn mình kín mít trong tấm vải đen, chỉ để lộ hai con mắt đủ nhìn bước chân mình. Đàn ông cũng thân thiện không kém. Ông tài xế taxi hay nói về đời sống gia đình cho bạn nghe, về việc họ vẫn cầu nguyện 5 lần một ngày, mỗi lần 7 phút. Mã Lai là nước đã nhận gần 300.000 người tị nạn Việt Nam trong hai thập niên 1975-1995. Những thuyền nhân đi trong nhóm kể lại nạn hải tặc Mã ít hơn hải tặc Thái rất nhiều. Lính Mã ban đêm có vào trại kiếm những cô vừa mất mang về làm vợ. Không ai can thiệp được, nhưng lính Mã không hiếp phụ nữ và giết người ngay trước mặt mình. Mã Lai cũng là nơi có nhiều xác thuyền nhân tạc vào bờ nhất, nên cũng là nơi duy nhất có nhiều mộ tập thể. Những người bạn thuyền nhân trong nhóm nói, có khi thuyền gần vào tới bờ vẫn bị lật như thường. Người đếm trước trên bờ có thể nhìn thấy người chết chìm trước mặt mà không làm gì cứu được. Về sau, được người địa phương cho biết là khúc biển gần vào đến bãi. Dọc biển đó có những vũng xoáy, có khi thuyền vào đúng chỗ xoáy mà không biết. Gặp biển êm thì thoát, khi lúc biển có động thì chỗ xoáy hút thuyền vào, thuyền lật, không cách nào cứu được. Đó là trường hợp của rất nhiều chiếc thuyền đã nhìn thấy bờ mà không vào được. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401. 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.